Nếu ta mình thanh tịnh như Phật là mình không còn nhiễm ô cảnh đời nữa. Mà nếu mình nhiễm ô cảnh đời là mình gì? Mình trật. Mình còn nhiễm ô, còn dính nát của đời thì mình không thật chí tâm nguyện gì có Phật. Tự đó không? Đó. Thì ngửi vào tâm trí để ngừa nhiễm ô. Rồi tới lưỡi nè. Lưỡi dầu phải nếm vị thô, cũng đừng chê trách thích đồ cao lương. Thấy không? Bây giờ lưỡi Phật tử dầu nếm cái vị mà thô. Sự thật ra đó, không phải Phật tử không cho Phật tử ăn ăn đồ ngon. Không phải không cho, tu tập thì tùy duyên. Nếu nhân duyên đến Phật tử ăn đầy đủ chất bổ, không? Có canh riêu có đầy đủ chất bổ, chứ đừng có tu rồi mà nói mấy người mà có bạch sư nhiều mà sư không khen. Bạch sư ăn dễ lắm chứ ơi, ăn chay à, nước tương ấy, cha có nước tương chấm rau rớt cho mình hàng ăn giống muối tiêu muối ớt thì sư được rồi, qua xong chuyện à. Sư nói sư không khen. Ăn như vậy rồi ăn cao lắm mà vài tháng cái ngã rồi sau nó tới ăn chay là sợ rồi. Đó không? Thế thôi giờ mình ăn nhân viên nếu như vậy thì cho nó bữa đó kẹt quá. Còn dễ ăn lắm. Khi mà nhân viên có đồ ăn thì con ăn đầy đủ, mua đầy đủ ăn. Món canh, món xào, món kho, món gì đó đầy đủ chất bổ. Nhưng mà khi mà nó kẹt quá bữa không kẹt đồ ăn muối ớt, muối xả cũng được, bỏ là được. Bị kẹt, lâu lâu mới kẹt một vài ngày thôi chứ. Phật tử nó ăn hoài vậy rồi thì không chấp nhận được. Không bao giờ Phật tử ăn nổi rồi, nói tới ăn chay là sợ rồi. Phải không? Thì bây giờ khi mà mình không có đủ đồ thì mình chấp nhận ăn đủ đồ cũng vui. Đừng có bao giờ mình chê trách mình đồ cao lương mỹ vị hoài thì chuyện nó tâm mình đòi hỏi mình theo nó sao được. Đúng không? Thành ra nếm là nếm vị chân thường. Mình đừng có bị ảnh hưởng cái đồ ngon dở bên ngoài nữa mà làm gì? Nếm vị chân thường là gì? Là Phật tử chân thường là gì? Là tâm chân mình thường hàng thanh tịnh tốt đẹp quý báu. Thì bây giờ mình nếm cái tâm chân thường mà là gì? Do niệm Phật. Nếm hương vị Nam Mô như là Phật thường hàng. Cứ Nam Mô Phật, Nam Mô Phật mình thường hàng đó mà. Phật tử nếm nó là gì? Là chân vị. Thấy không? Họ nếm là nếm vị chân thường. Nếm bằng tâm trí tỏ tường nghiễn suy. Đức Tổ sư nói gì cũng tâm anh. Mắt, loa, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gì cũng là gì? Là tâm hết à. Và đây nếm bằng tâm trí tỏ tường nghiễn suy. Không, mình nếm bằng cái tâm trí mình thôi chứ đừng lo vật chất bên ngoài là cao lương cái gì không thành vấn đề. Mà mình ăn cho qua ngày, cho đủ chất bổ. Và mình lo tu trì, ý nó vậy thôi. Lo tu trì là nếm bằng tâm trí tỏ tường nghiễm suy. Thân như đối xúc đối thứ chi, cái thân mình là cái kiềm xúc à. Không? Thân như xúc đối thứ chi là xúc gì? Mềm, cứng, lạnh, nóng. Đó là cái thân mình nó cảm xúc nghĩ vật bên ngoài. Thì tay chân kềm chế trong khi đụng sờ. Đó thì khi mình xúc đối thì tay chân kềm chế. Dầu mềm, dầu cứng, dầu lạnh, dầu nóng cũng tùy cái đó là gì? Là tạm cuộc sống bên ngoài, những cái trần bên ngoài thôi. Nó đều là duyên hợp, là giả tạm. Nhưng mà nhân duyên mình sử dụng chứ đừng có trách gì cả. Nghe không? Tay chân kềm chế trong khi đụng sờ. Mà sờ thiên lý nắm quyền cơ, sờ chừng tâm trí xem hờ kẻ quên. Phật tử để ý chỗ này rất hay cho tôi chưa. Sờ thiên lý cái ý đạo á, nắm quyền cơ là cái cơ quyền, cái tâm đạo mình kêu nhiệm màu. Cái chân tâm Phật tử có sự nhiệm màu vô chừng. Mà mình học Phật Thánh mình mới biết. Phật tử khi mà tu trở về chân tâm mình rồi, Phật tử phân tăng hàng ngàn, hàng út, hàng ức, hàng dạng cái sắc thân khác nhau, mà giảng pháp khác nhau, độ chúng sinh khác nhau, nhưng mà cũng một tâm. Cái sự nhiều màu nhiệm vô chừng. Phật tử thấy cái quyền cơ của đạo pháp, cái quyền cơ của vũ trụ. Một điểm sinh cha, một điểm huyết mẹ vô đó, hai cái điểm chút xíu sanh ra cục máu. Thế mà lần lần nó nở nảy nở ra sanh là con người, sao không tưởng tượng được. Phật tử biết con người mình cái thần kinh nó là hàng tỷ cái thần kinh khác nhau, hàng tỷ tế bào khác nhau, nó tinh vi vô chừng. Tự thấy như cái quyền cơ nhiễm màu không? Bởi ta kêu nhiễm màu là vậy đó. Cái luật của vũ trụ nó là vậy đó. Đâu mình không, nó cả con thú nó cũng vậy. Cả một cái gì mà cũng một chút, một chút tinh huyết, một xíu xíu tờ tường cái hình đó rồi, một cục máu đỏ đỏ thế mà lần lần nó sanh ra cái con dòi, con heo, con ngựa, con chó, là nó cũng có tinh vi, không tinh vi bằng mình. Những cái tế bào, những thần kinh không bằng mình, nhưng mà nó cũng tinh vi lắm. Rồi gì làm gì? Sờ chừng tâm trí xem hờ kẻ quên. Có cái tâm mình thanh tịnh tốt đẹp quý báu không? Để coi đừng quên. Giang giảng hết để kẹt hơn nữa. Ý đừng vọng tưởng rối ren, thường ngăn quán xét nhân duyên tao phùng. Thì ý mình làm sao mình giữ cho đừng cái gì? Đừng vọng tưởng rối ren, vọng khởi nghĩ khởi nhớ mệt lắm. Thường tâm duyên ý mã mình phải dừng đi. Giữ cơ niệm Phật là mình hết rối ren rồi, thấy không? Thì thường năng quán xét nhân duyên tao phùng. Thường năng quán xét vào tự nhiên là những gì? Cuộc đời này là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Duyên đến thì nó tao phùng, duyên tan thì nó rã. Đôi khi Phật tử hiểu được vậy rồi thì sau này khi nào mà nhân duyên đầy đủ thì hợp, mà hết duyên thì nó rã, thì đừng có gì, đừng có buồn khổ. Mình biết trước, cái người trí là người biết trước. Có hợp là phải có tan, gia đình cũng vậy, có hợp là có tan, mà nhất định phải tan là gì? Lúc chia ly là gì? Kiên tử biệt sanh ly, thì không thế nào mà ấy được. Vì bây giờ sư nửa Phật tử là để chừa 15 phút, mà bây giờ sư lố 5 phút rồi, còn 10 phút nữa. Thôi giờ tạm ngưng ở đây đi, để kỳ sau giảng rồi tiếp. Nếu mà có dư nữa giờ tiếp cái chỗ khác nha. Hồ Phật, bên này ngày rằm tháng 6, và bây giờ thì bữa hổm kỳ rồi đó, rồi sư giảng Phật tử các bể chưa xong. Ngày hôm nay để tiếp kỳ rồi giảng tới thường năng quán xét nhân duyên tao cùng, tưởng si tham tú tột cùng, tưởng gom tâm trí tập trung điển lành. Thì bây giờ mình, trong này là để mình trong khi mình thanh tịnh mình mới suy tư duy đó, mới tham cứu tột cùng được. Sở dĩ Phật tử không tham cứu tột cùng được là tại cái tâm mình nó loạn động nha. Mà khi cái tâm mình thanh tịnh rồi đó, mình mới đi sâu lý và có chân lý nên mới là tột cùng được. Tưởng gom tâm trí tập trung điển lành, đúng không? Tưởng gom tâm trí là tâm trí mình không còn vọng loạn nữa đó, mà bây giờ mình gom lại câu niệm Phật thôi, theo bên thiền tôi gom lại thanh tịnh tâm thôi đó. Bây giờ mới có cái tập trung điển lành là vậy đó, không có chưa chi phối, cho nên mình nói gì mới cái tâm mình nó thanh tịnh. Rồi bây giờ chỗ này nó kêu tập trung điển lành là chỗ đó đó. Phàm trong sự thể tu hành, đừng buông cái ý tung hoành tự do, đúng không? Thì trong cái sự tu hành của mình đó, của Phật tử tu đó, ha, thì đừng buông ý tung hoành tự do, là ta kêu tâm duyên ý mã, đừng cho nó chạy, mà mình cột nó bằng cái gì? Bằng danh hiệu Phật, được đó không? Nên, khi Phật tử mà muốn đừng cho tung hoành tự do, không có gì hay hơn là Nam Mô Di Đà Phật hết. Đó, chuyện này quá rõ ràng. Bước đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm trí giao cho người thầy. Mặt người uốn nắng chuyển xoay, đặng mình diệt hẳn riêng tay sằng. Phật tử thấy cái này là nó cái gốc đó, là tổ sư nói bước đầu phận làm trò là cái khi mà một vị xuất gia đó, ha, một vị xuất gia còn trẻ vô làm đệ tử một vị tăng, rồi tăng mới dạy, thấy không? Mà bây giờ cũng có thể là trong này hôm nay Phật tử thọ bắt con trai, nó cũng nằm ở trong cái chỗ là bước đầu phận làm trò. Cả thân tâm ý giao cho người thầy, là bây giờ có sư sắp sao tử tu y vậy, đúng rồi, nghe không? À, mặt người uốn nắng chuyển xây, đặng mình diệt hẳn nguyên tây sằng. Trường hợp mà xuất gia đó, Phật tử thấy khi mà ông thầy ông dạy sao là đệ tử phải nghe vậy, không có ý mình, không bao giờ vô này mà ông thầy dạy vậy mình nói cái ý tôi muốn gì muốn khác mà không được. Đặc biệt là cái xuất gia rồi là ông thầy ông dạy sao là trò phải dâng theo, đặng cái ý mình còn lăng xăng lộn xộn với sàn mình nó vô mình thọ với xuất gia, mình quy đạo Phật, mình xuất gia, mình tu trì. Mà bây giờ mình chấp nhận tại ý mình đăng xăng lộn xộn rồi mà mình nó vô đây đặng để kèm tâm thúc liễm ý mình lại, mà bây giờ mình không kèm tâm mà mình còn cái ý riêng tư của mình còn vọng niệm vọng loạn quá thì không được. Cho nên tổ mới dặn, nghe không, là bước đầu bổn phận làm trò phải cả thân tâm trí giao cho người thầy mới được. Thầy nó uống nắng sao mình mới nhẫn chịu hết cái ý mình lần lần nó mới gì, nó nhục cái ý đi, thành ra cái tâm mình thanh tịnh mới được, nghe không? Đó, thì
cả thân tâm trí giao cho người thầy, mặc người uống nắng chuyển xây, đặng mình diệt hẳn chuyển xây sang. Cái đó mới được thôi. Mà Phật tử cũng vậy, Phật tử khéo tu tập, cái tâm duyên nó chạy quá rồi, Phật tử phải hy sinh vô đây khép trong cái khuôn, mình chấp nhận vô khuôn, mình nhốt cái như khỉ, mình nhốt, mình cuộc có lợi, đặng cho cái ý kiến đây sằng nó không có nữa. Ra hôm nay tự tu xuất gia được, tạm xuất gia mà nói là tạm xuất gia một ngày 24 giờ đó là cũng rất là tốt, ý niệm tốt, để mình gì, mình theo cái khuôn khổ. Mình ở nhà mình muốn đi sao đi, muốn đứng sao đứng, muốn ngồi sao ngồi, muốn ăn sao ăn. Bây giờ Phật tử vô khép không, ăn rồi phải tụng kinh, tụng kinh rồi ăn rồi phải tụng rồi kinh rồi đọc bài kệ, thấy không? Nó rất là hay, nhưng mình thấy nó nhiếp tâm trong đạo không à. Và cái ý lăng xăng cũng sổ mình nó bớt nhiều lắm. Đó là một ngày tu mình rất ít ha. Sống chung giáo hội chư tăng, không còn tự ý ý mới năng thuận hòa đó. Trường hòa hợp tăng, hòa hợp chúng. Nếu mình tự ý riêng của mình, mỗi vị mà tự ý riêng mình hết thì nó lộn xộn, tăng đoàn không hòa hợp được. Mà mình sống chung mà chưa tăng là phải không tự ý riêng của mình mà chung. Đó. Như sư nói bây giờ như Phật tử cũng vậy, mình khéo tụng kinh ấy, mình phải hòa hợp. Hòa hợp là khi nào mình tụng cho nó hòa ăn rập. Còn đôi khi mình không, mình tụng trước hết trơn, ai làm sao mình mắc tình mạnh ai nó tụng, Phật tử coi lộn xộn không, đâu hay phải không? Nếu mà Phật tử mạnh ai để đọc tụng kinh thì tôi coi không bao giờ hay, không đẹp được. Mà ai nghe ngoài bên nghe rất là hay là sao, là mình hòa. Phật tử nào mà mình lỡ mình đi lẹ trước thì mình phải ngưng chút xíu để mình chờ ta đi, mình tiếp theo chữ đi chỗ này đó, cái này cái tập cái chỗ đó đó, chỗ có hòa mà cái hòa hợp nhau một âm thanh hòa, phải không? Mà Phật tử thấy cái chỗ này là ca sĩ đang bắt trước mình đó. 5-7 người hòa hợp chúng là cái hòa tổ hòa hợp ca, nó mấy chục người nhưng mà ta một giọng một à, một lượt một rất đều mới hay. Mà mạnh ai nó ca thôi lộn xộn đâu có được, phải không? Thì Phật tử mình cũng vậy đó, mình niệm Phật là phải hòa niệm Phật cùng một âm thanh rồi bắt đầu bước đi cho đều, phải không? Cho đều mới được. Còn Phật tử nào mà mình lỡ mình đọc được trước người ta rồi, nghe cái mình tỉnh giác là mình nghe cái băng băng ta niệm rồi mình tỉnh giác mình nghe. Nếu mà tử cứ băng ta niệm về mình niệm khác không là người ta không tỉnh giác. Cứ lo mình niệm mà mình không có nghe được hòa chung, thành ra mình khó đi, mình đi chặt mà lại người ta đi chặt, thành ra ta dòm vô không có ai, cái chân không có nhịp nhàng hết trơn. Hồi đó sư cứ nhớ nè, có đi hồi đời học sinh đó, mà ta có lúc nó tập đi như quân sự đó, là mình ta đánh trống theo nhịp nhàng đi, mà nếu nó chặt cái mình chân mình nhẹ hai cái bắt đầu mới theo người ta, cái tiếng trống có nhịp chân. Mà đâu tử mà mấy người lính ta tập vậy đó, đi đều lắm, đi đâu bước đâu được mà mình coi mới được. Chứ Phật tử khi nào mà lính đi ra mình coi mấy cuộc lễ đó là đi lộn xộn không có, đánh nghe tiếng trống rồi bước chân trái một lượt, mặt một lượt. Mà Phật tử nào mới thỉnh thoảng thì phải nhắc lại chứ, cứ coi người ta không ta hỏi. Nhớ chữ Nam là chân trái, đó không? Mô rồi A Di Đà Phật, Phật là chân mặt sau cùng, rồi bắt đầu mới Nam mới chân trái lại. Đó. Ra bây giờ Phật tử thấy mình đi, Phật tử nhớ là mình nhờ nó tỉnh thức đó. Một là mình niệm Phật phải niệm theo đúng cái nhịp, đúng như hòa với người, rồi đi phải hòa với người. Cái đó là mình tỉnh giác. Phật tử biết Đức Phật chỉ tu thiền sao không? Đi mình nó đi à, mình biết mình đương đi. Ngồi ngồi à, ăn ăn à, uống uống à, nói gì đó. Rồi bắt đầu mà thở bụng ra phình phình à, thở vô xẹp à. Là vì mình cứ mỗi cử động mình tỉnh giác hết, đó là thiền. Là mình mấy ngày thiền có gì, Đức Phật nó mỗi hành động mình tỉnh giác hết, mình biết mình làm gì. Mà đôi khi tử ý coi, nếu trường hợp ban ngày đôi khi mình không biết mình làm gì, mình không biết mình làm gì là mình không biết mình. Còn bắt đầu mình đó tu thiền, còn bây giờ mình niệm Phật là khác. Mình niệm Phật không đòi phình là xe phạm, không cần nó Nam Mô Phật thấy rõ, còn niệm Phật đủ cái phép tu nào với đấy. Nhưng mà mình luôn tỉnh giác, tỉnh giác là mình đương niệm Phật thì mình thấy rõ tôi niệm Phật, cái pháp này nó khác một chút đó. Dạ. Nhưng mà khi mình niệm Phật rồi mình phải tỉnh giác ở chỗ này, Nhưng mà mình niệm Phật, mình nó lo niệm Phật tỉnh giác đó, thì bây giờ cái hoa không hòa chúng được. Thì bây giờ Phật tử mới thêm chút nữa. Mình niệm là mình tỉnh giác, là mình niệm cho đều. Người ta niệm cái máy khởi niệm, mình niệm theo cái máy. Mà ai không niệm theo là người ta chặt thì chạy, người ta mình cứ lo theo cái máy. Thì cái người ta biết chặt rồi, người ta sửa lại lần rồi. Rồi cái máy như là hướng dẫn dẫn đầu, phải theo cái đó cái dẫn đầu. Là nó nhịp nhàng chứ không có gì. Mà Phật tử nếu được như vậy rồi mình tỉnh giác đó. Chứ bây giờ nếu trường hợp mà người ta cái máy thì niệm đó mình niệm tuốt trước đầu máy, mình dẫn đầu máy thì mình không tỉnh giác. Mình cứ niệm vài vậy là mình không tỉnh giác. Rõ chưa? Thì bắt đầu chắp tay ấy thôi, chứ mình xá xá chị nữa không biết điện xá xá hoài nó mong chào chị nữa. Phật tử làm gì cũng giống người ta, không có điều cái việc khỏi. Không mà để ta không có nên ý kiến chứ. Không không được, không phải cần gì ta bà cứ bà chấp ta niệm Phật là tốt quá rồi. Đó là xá là lại nữa đó, nó đừng cần ấy nữa. Phải không? Hỏi chung cái đó là ý kiến tốt chứ đâu phải mấy được cái việc cái đó phải đi cái chấp tài niệm không xá hơi nào mà đi ngang rồi. Mình làm nó không hòa chúng đó, không hòa chúng được. Người ta đi ngang cứ chấp tay niệm Phật, cứ chấp tay niệm Phật, mình đi xá xá mình động niệm chúng luôn. Phải không? Bây giờ cái đó nếu mà thiện có làm không sao, cái đó cũng nói đúng. Bây giờ sửa đây có gì đâu, khỏe mà nữa. Bây giờ mình đi luôn khỏe, chứ mình đi xá xá chi nữa cho nó mệt. Mà ta không cần thiết. Phải không? Không ơi, sư nói tự nghe là mình thấy tỉnh cho mình cái đó là mình phải cho chứ. Bị sư nói có cái thì giờ tu này là mình có cái thì giờ ấy đó, thì giờ để mình điều hành nhau cho nó hòa hợp, chứ mình đâu có ấy được. Mình nên bởi sư có để cái thì giờ để ý kiến nhau đó. Đã sửa tu rồi sửa không sao đâu, mình vui vẻ sửa chứ đừng ấy này kia là không vui, không ấy. Thành ra bây giờ nói Phật tử là sẵn cái này này sư mới là nói Phật tử nghe chỗ đó đó, phải không? Rồi từ đây là xuống ăn cơm cũng vậy. Đúng ra là nếu đòi hỏi Phật tử mà tụng kêu ăn hòa chúng nó khó lắm. Thành ra thôi Phật tử không khép quá như vậy. Ăn hòa chúng là cái người nào mà trưởng chúng ta đưa lên, rồi mình mới cùng đưa, nó đẹp lắm. Đưa lên muỗng một lượt, đưa muỗng xuống một lượt. Đó rồi chờ múc chờ xong hết rồi cái mình múc xong rồi mình đưa lên một lượt có đẹp lắm. Nhưng mà không đòi hỏi Phật tử cái đó nó hơi quá Phật tử đi, chứ đúng cách ăn cơm và chúng là ăn vậy đó, phải dòm nhau để coi. Rồi Phật tử khi đọc kinh mà mình đọc hòa nhau, nếu mình lỡ đọc trước thì mình ngưng để mình chờ người ta đọc, mình đọc tận hòa nhau, phải không Phật tử nhớ. Còn mình đi lê thê làm sao thì mình ngưng để mình ngưng của mình, để mình tắt kịp lên trước người ta, nối theo người ta. Đúng không? Phật tử nhớ cho đó nha. Tập lần lần tu là tập là sửa. Mà bởi tôi nói là sống trong giáo hội chư tăng không còn tự ý mới năng cũng hòa. Không tự duyên mình mà mình có hòa với người ta, cho nó ăn nhịp với người ta. Đúng không? Đừng làm trái ý người ta, cũng đừng tự ý kêu xa của mình. Mình sống cái lo niệm Phật à, mình đừng làm theo ý mình, mình trái ý người ta không được. Cũng đừng tự ý kêu xa của mình không được, theo ý mình riêng không được. Thế mà mình gì? Nhẫn nhục, nhu hòa nhẫn nhục. Đó là để cùng hòa với nhau, kêu hòa giả là đạo giả. Phật tử tu như không biết, nhưng mà hòa giả là đạo giả đó. Mình hòa được là đạo đó rồi, chứ không tìm đạo đâu xa nữa. Mới mong thực hiện hòa bình nhờ nơi giáo pháp chương trình in khuôn, chẳng ai ý lộng tâm muôn, mỗi người nắng đúc tròn vuông thành phần. Đó Phật tử thấy không? Yeah. Cũng đừng ý kêu xa của mình, mới mong thực hiện hòa bình. Phật tử thấy kêu rằng cái hòa bình trong tâm mình nó bình thường tâm thiên đạo, mình hòa bình là tâm mình thanh tịnh an vui phúc lạc. Kêu mà Phật tử thấy cái hòa, kêu mà nước mà hòa bình rồi là chúng sinh vui lắm, mà chiến tranh là chúng sinh khổ lắm. Mà mình hòa, mà trong lòng mình hòa bình trong tâm mình rồi là mình hòa ra ở ngoài chúng sinh mọi người thì nó vui lắm, vui đẹp. Mà muốn hòa bình được là nhờ nơi giáo pháp chương trình định khuôn. Tới đấy nè, học đạo rồi cái giáo pháp chương trình định khuôn là sao? cái khuôn mẫu. Phật tử đi kinh hành là một nam thì phải bước chân trái lên hết, đó rồi mô rồi A Di Đà Phật, đó. Thì cái chữ Phật là cái tiếng sau cùng là cái chân mặt, đó là tất nhiên là cái in khuôn đó đó. Rồi Phật tử cũng tụng kinh hòa một lượt, rồi ăn cơm thôi một lượt, thôi cơm ăn một lượt, thôi rửa miệng thì bắt đầu rửa một lượt, nha. Vậy thì Phật tử nó nhờ cái đó, nhờ cái khuôn khổ này Phật tử ấy mình cho tâm duyên cái mã mình không có buông thùa được, rất là ít. Bây giờ Phật tử nó hơi khó, mình khép cái khuôn hơi khó một chút, nhưng mà mình quen rồi nó không thấy khó hết chứ. Cho nên một số Phật tử mà đi rồi cái không muốn đi nữa là chịu, không chịu khó được. Công phu mà mình tu tập mà không chịu khó, muốn làm Phật làm thánh, về có Phật làm Phật mà khó một chút xíu rồi là không muốn ấy rồi, rồi sao thành được. Thật ra Phật tử người nào mà đi theo bền chí tu trì mà chịu về là Phật tử cũng là chịu khó lắm, thấy không? Chịu khó khăn khép vào cái khuôn. Bởi vì trong ngày tổ nó là nhờ nơi giáo pháp chương trình in khuôn, nhờ nó cái giáo pháp thầy tổ dạy, Phật thánh dạy, vào cái khuôn khổ cho mình tu trì, nhờ vậy mà tâm duyên ý mã mình nó không có động hành được. Đó là một bữa tu rất là ít. Cho nên vậy chẳng ai tâm lộng ý buông, mỗi người nắng đúc tròn vuông thành phần. Nhờ như vậy là không có ai tâm lộng ý buông để tư riêng ý mình, không cho ý mình buông luôn riêng ý mình nữa, nghe không? Thì là mỗi người nhờ đó, mỗi người nắng đúc tròn vuông thành phần, tròn trịa vuông dứt, cái nào như tròn vuông là như người đó là trọn vẹn tốt đẹp. Thành ra khi hiểu được vậy rồi đó thì Phật tử thấy nó có cái ý niệm tốt đẹp, nghe không? Là mình tu vậy là mỗi người đó là hôm nay mình trọn một như người xuất gia tốt đẹp, công đức có đức dữ lắm, nghe không? Đó là hết cái bài ý. Rồi mỗi lần Phật tử đọc mình nhẫn rồi ha, nhẫn rồi cái rồi tới bài giới đó, tới bài huệ ha. Tụi mình đọc bài huệ chưa? Chưa ha. Tới mày giới hả? Cái chữ nhẫn chỉ nhắc một vài điểm thôi. Phật tử thấy tổ nói đó là tục rằng là ăn quá mất ngon. Có món gì Phật tử ngoài mình ăn đó mà nó vừa mình cái mình thôi mình thấy ngon, mà nó ăn quá là không mất ngon. Phật tử chấp nhận không? No rồi mình ráng ăn rồi là không có ngon nữa, mất ngon hết rồi. Dạ. Và bây giờ ngài nói cái đó rồi bắt đầu mình qua cái tâm mình. Và khi giận quá thì mất khôn thành khờ. Phật tử là nói khi mình nổi giận lên rồi, nó nói mình nổi giận lên rồi cái tâm mình như con thú rồi, hết biết rồi ha. Nó lồng lộn lên như con thú, hết biết rồi, cái tâm khôn của mình nó biến mất rồi đó. Thành ra bây giờ nó mất khôn thành khờ đó. Rồi lửa xong đôi mắt đã mờ, trắng đen phải quấy bây giờ thấy đâu. Nó nó hơi nóng mình á, hơi sân mình đó là hơi lửa, nó xông lên mờ con mắt hết trơn rồi, thì bây giờ phải quấy trắng đen gì hết biết hết thấy nữa rồi, ha. Rồi cái rồi tại sao nó khôn phân nghĩa nặng tình sâu? Hồi bình thường á đây là nghĩa nặng mình nha, đây là cái tình sâu với mình nha, nhưng mà khi mình giận lên rồi hết biết.
Kính lạy ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy đức tôn sư Minh Đăng Quang. Hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2004, và vừa qua Phật tử đọc kinh vừa xong, để sư ứng chứng minh cũng vừa xong, giờ này để sư giảng Phật tử tiếp về ngữ lục của Pháp Nhiên Thượng Nhân. Như vừa hổm có giảng đoạn 59 rồi phải không, là nguyện rằng người tu tịnh độ gặp bệnh hoạn nên vui. Đó, bởi vì Phật tử tu tịnh độ rồi á, cứ nhắc lại mình đừng có nguyện rằng mình phải mạnh hoài sống lâu. Cái chuyện đó là tùy duyên nghiệp mình, chứ không mình có đòi hỏi cái đó được. Mà nếu trường hợp mình mạnh cũng tốt, mà nếu mình tạo cái nghiệp như thế nào đó, bây giờ mình thân mình bệnh hoạn, thành ra bây giờ Phật tử nó cũng tốt luôn. Nếu mà bệnh tới giờ, sớm tới giờ lâm chung là mình nguyện gì có Phật, mình có đường đi rồi. Phật tử ra mình đã hướng đi rồi, mỗi ngày Phật tử nguyện có Phật rồi, thì cái xác thân mình nó gần tiêu rã rồi, thì bây giờ sẵn sàng để đi. Đó, cho nên đó là người tu tịnh độ gặp bệnh hoạn nên vui là vậy đó. Phật tử ý niệm cho rõ ràng. chứ đừng là bệnh hoạn rồi không vui rồi muốn muốn ở cõi này hoài, sống lâu lâu rồi có người nói nghe cũng được, nói là được sống lâu lâu niệm Phật cho nhiều, không cần thiết 10 niệm giảng sanh bây giờ tới là mình đi chứ không có làm cho mình lộn xộn cái tâm mình. Hay là bác sĩ nghe nói sợ chết sớm sợ rồi, bác sĩ bây giờ đưa ăn chay ăn mặn cho mình trở ăn mặn thì cũng không được nha. Thật ra bây giờ chỗ này tổ nhấn mạnh là gì, gặp bệnh hoạn nên vui là sao vậy đó. Điểm thứ 60, thành Phật tuy khó nhưng cầu vãng sanh thì dễ được. Nhờ sức bổ nguyện làm cường duyên nên tuy là phàm phu cũng được vãng sanh báo độ và thực báo trang nghiêm độ. Thì Phật tử nó thành Phật tuy khó, chứ thật ra là Phật tử nó khó đến độ như vậy. Nếu mà Đức Phật nó là tu tự lực ở trên cõi ta bà mình lần lần tiến lên đó, phải muốn thành Phật được phải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Nó lâu xa Phật tử một A Tăng kỳ kiếp là bằng 1 số 1, 2 7 số 0 kiếp, quá lâu xa. Mà phải qua ba lần như vậy thì mới thành được quả Phật. Nó có đó, bởi nó thành Phật tuy khó đó nhưng cầu vãng sanh thì dễ được. Đây bây giờ Phật tử nó đâu, mình tu tịnh độ mình nguyện có Phật hay đà đâu, phải mình Phật tử về đó làm Phật liền đâu. Mình về đó là mình làm dân đất Phật, rồi Đức Phật hay đà mới dạy dỗ nuôi dưỡng mình tu tập để thành Phật. Và nhưng mà Phật tử nhớ rằng mình về trên cõi Phật hay đà Tây Phương Cực Lạc là đại học đường thế giới, để chi? Để Đức Phật hay đà nuôi dưỡng dạy dỗ mình tu tập những bài vở tu tập gì, kết quả là gì? Được thành Phật hết. Khi ra cái trường đại học có Tây Phương Cực Lạc rồi gì, ra làm gì làm Phật hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng tất cả mọi chúng sinh về có Phật A Di Đà đồng nghĩa thành Phật là vậy đó. Thật ra bây giờ mình thành đòi làm Phật thì sao mình sẽ khó, nhưng mà gì, cầu vãng sanh thì dễ, mình làm dân đất Phật thôi có gì. Giờ mình nương nguyện lực Đức Phật A Di Đà nữa, tự lực mình như Phật rồi mà có gì, có Phật lực tiếp duyên, thiếu duyên này dễ. Rồi Phật tử đừng có ngại mà nó khó, là tổ khẳng định mình là gì, cầu vãng sanh thì dễ được lắm. Tại sao dễ được? Là nhờ sức bổn nguyện làm cường duyên. Phật tử thấy không, là gì, nhờ sức bổn nguyện của 48 lời đại nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Làm cường duyên là cái duyên mạnh, là cái duyên rất là thắng diệu, rất là thù thắng, rất là mạnh, thấy không, để nung đúc cho mình, đưa mình từ về mới tới bà sang Tây Phương Cực Lạc đó. Nên tuy là phàm phu cũng được vãng sanh báo độ. Và bây giờ phàm phu là tục tử như mình đây nè, không? Là cũng được vãng sanh báo độ là gì? Là thực báo trang nghiêm độ. Cái độ này cũng cao lắm, quý Phật tử. Cái độ này của tôi kêu về trên đó là thành Bồ Tát rồi đó, thấy không? Thường tịch quang tịnh độ là cái cõi của chư Phật. Thường tịch quang là gì? Là chư Phật nó nhập vào cái đại định rồi. Thường là thường hàng, tịch là thanh tịnh, quang là sáng suốt. Đó tất nhiên là gì? Thường tịch quang là những gì này sống trọn vẹn chân tâm. Vì chân tâm mình cái gì? Có tịch là chiếu, lặng lẽ thanh tịnh mà rõ ràng sáng biết. Đó chỉ Phật mới nhập được trọn vẹn này thôi, nó kêu thường tịch quang. Đó. Rồi dưới thường tịch quang là gì? Là thực báo trang nghiêm độ. Thấy không? Đó là cái báo độ của Bồ Tát. Sáu mươi một, một vị tăng ở Trấn Tây đi hành cước, khi đi ngang các thủy lư, ra mắt Pháp Nhiên Thượng Nhân, gặp lúc ngài đang niệm Phật ở đạo trường nên thị giả tiếp khách. Thị giả là đệ tử thân cận của Pháp Nhiên Thượng Nhân đó. Vị tăng hỏi: trong khi xưng danh hiệu có nên để tâm mình vào tướng hảo của Phật hay không? Thị giả đáp: quả thật là nên. Vừa lúc ấy ngài mở cửa đạo trường và nói: nguyên không này, nguyên không này là cái pháp danh khác của ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân đó. Bây giờ ngài cũng có cái pháp danh là nguyên không. Nguyên không này thì chẳng vậy, hãy nhớ rằng kinh dạy: khi tôi thành Phật mười phương chúng sinh xưng danh hiệu của tôi dù chỉ có 10 lần, nếu chẳng được vãng sanh, tôi sẽ không ở ngôi chánh giác. Đó là trong kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ. Trong kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ này là ngài trích ra cái bài nguyện thứ 18, mà cái thường thường cái bài nguyện này là Phật tử đọc kinh mà chú nguyện vãng sanh đó, nên là có ghi trong này, tổ ghi đó. Thì bây giờ Phật tử thấy tổ nhấn mạnh chỗ nào, là chỗ ghi lại cái điểm này là sao? Một vị tăng ở Trấn Tây đi hành cước, đi ngang qua các thủy. Tất nhiên là một vị này ở Trấn Tây, một vị tăng xuất gia, đi hành cước là đi đi đến chỗ này chùa kia, hay đến gặp vị tăng cao tăng nào đến hỏi đạo, tôi kêu đi hành cước. Khi đi ngang các thủy lư, tất nhiên các thủy lư là chỗ của Pháp Nhiên Thượng Nhân trụ ở đó để ra mắt Pháp Nhiên Thượng Nhân. Gặp lúc ngài đang niệm Phật ở đạo trường nên thị giả tiếp khách, thì cái lúc mà vị tăng ở Trấn Tây đi hành cước đó và ghé cái chỗ các thủy lư đó, thì Pháp Nhiên Thượng Nhân đang niệm Phật ở đạo trường, chứ đang ngồi tu niệm Phật đó, nên thị giả tiếp thế ngài. Thì vị tăng đó hỏi: khi xưng danh hiệu có nên để tâm mình vào tướng hạo của Phật hay không? Thị giả là đệ tử Pháp Nhiên đáp: quả thật là nên. Nào, tự nghĩ kỹ này nha. Vừa lúc đó ngài mở đạo trường và nói, thì bây giờ vị tăng đó hỏi, thì hỏi thì vị tăng đi hành cước rồi gặp không gặp Pháp Nhiên nhưng mà phải gặp đệ tử của ngài. Nó hỏi là trong khi xưng hiệu có nên để tâm mình vào tướng hạo của Phật không? Tất nhiên là cái người mà đoan nam mô với Phật mà để cái tâm hướng gì cái quán tướng hạo của Phật đó, kêu quán tưởng, có nên không? Rồi đệ tử của Pháp Nhiên đó thì quá thật là nên. Ngài vừa nghe câu đó thì ngài mới mở cửa đạo trường và nói: nguyên không này thì chẳng vậy, hãy nhớ rằng kinh dạy là gì? Mười phương chúng sinh dưng sanh hiệu ngài là 10 lần được vãng sanh, thì đâu có cần phải là thêm cái quán tưởng cho khó. Thật ra bây giờ nhiều người làm lạc là bởi vì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật chỉ 16 phép quán đó, nhưng cái pháp thứ 16 rồi thì Đức Phật cũng chỉ là niệm danh hồng danh Phật là tốt, vì cái pháp quán cũng tốt nhưng mà để cho bậc thường ta tu trì. Bởi vì cái tâm mình nó rất thô phù mà mình quán tướng hạo của Phật nó rất vi tế, cho nên đa số mình người trung bậc hạ là không thể tu pháp quán kết quả. Chứ không phải pháp quán không phải hay, không phải không hay, không rất là hay, rất là quý báu, nhưng mà để căn cơ bậc thượng tu, mình có pháp mình tu bậc hạ như mình trung hạ thì không có nên tu pháp này. Tu nó làm cho gì? Không có, nó không điều chỉnh tâm mình được và quá sức mình, thành ra không kết quả. Cho nên một cái vị ông Năng Tước này nè, thì ông cũng có lãnh hộ phần nào, có đọc kinh phần nào, thì nó mới hỏi xác định lợi, tính gặp hỏi ngài Pháp Nhiên, nhưng mà không gặp ngài Pháp Nhiên mà gặp đệ tử ngài. Thành ra ngài mới hỏi là khi mà niệm Phật cần quán tưởng thêm được không? Thì đệ tử Pháp Nhiên mới là được, làm gì được. Pháp Nhiên mới đương ngồi tu xong rồi mở cửa ra, nó không được. Phật tử nghe ý chỗ này cho rõ nha. Vì hầu hết chúng sinh đều căn cơ tiểu bạc, mà mình niệm Phật cứ niệm Phật không. Vì trong 48 lời đại nguyện Đức Phật Đà, trong bài nguyện thứ 18 khẳng định là mình niệm Phật 10 niệm là Đức Phật trước rồi, chứ đâu có nói trong đó quán tưởng. Mà mình nếu mình chỉ thì mình nói là mình tu niệm Phật mà cần quán tưởng thêm đó là đem cái khó chúng sinh. Phật tử hiểu ý đó không? Ngài nói đem cái khó, bây giờ căn cơ chúng sinh bậc trung bậc hạ mà mình đòi thêm cái nữa là Phật tử mới lộn xộn tâm. Ngài mới khẳng định rằng không được. Đệ tử tôi nói vậy chứ tôi theo ý tôi là tôi không chấp nhận cái điểm này. Là quý Phật tử làm sao? Phật tử cứ việc để tâm thanh tịnh niệm Phật là đủ rồi, đừng có đòi hỏi cái quán tưởng thêm, nó làm lộn xộn tâm, nó khó thêm như mình nữa. Đây là cái pháp dễ tu, dễ chứng, dễ hành nhất mà chư tổ để truyền dạy lợi cho chúng sinh căn cơ thiện bạc đời mạt pháp của mình. Nó là đâu tự đi chỗ này. Thật ra bây giờ tổ mới nhấn mạnh đó, thấy không? Đó là nguyên không này thì chẳng vậy. Nguyên không này là chẳng có Niệm Phật còn cần thêm dạy thêm cái pháp quán tưởng gì hết. Nói Phật tử đi chỗ này, chỉ niệm Phật không là đủ. Và tổ nói thêm, và tổ thiện đạo dạy Phật tử, cái tổ thiện đạo là cái tổ thứ hai bên trong Tịnh Độ á, là ngài cũng là quá thân Phật A-di-đà. Đức Phật kia là Đức Phật A-di-đà nay đang tại thế thành Phật, bởi thế nên biết rằng bổn nguyện trọng hệ chẳng hư dối, chúng sinh xưng niệm thì tất nhiên được vãng sanh. Đó ngài mới tổ pháp duyên á, ngài mới là thêm cái thí dụ cho mình có tin tưởng thêm. Và tổ thiện đạo á, không, Đức Phật kia nay đang tại thế thành Phật, tất nhiên là hiện Đức Phật cái đà tại thế là hiện bây giờ ngài ngự thế phương cực lạc là đã thành Phật rồi, cách đây mười kiếp rồi. Đó, đó là tổ mới nói là đang tại thế thành Phật rồi đó. Thì ngài thành Phật rồi thì cái đại nguyện của ngài gì phải đúng như vậy. Dĩ nhiên là mình niệm 10 niệm Đức Phật trước tí nữa. Bởi thế cho nên biết rằng bổn nguyện trọng hệ chẳng hư dối. Cái bổn nguyện Đức Phật là ngài xác định rằng 10 niệm ngày trước về có Phật là ngày trước có Phật chứ không sai chạy. Bây giờ tự cứ việc niệm Phật là 10 niệm sau cùng là Đức Phật trước. Đó là ý nói là cái bổn nguyện không sai chạy đâu vậy. Chúng sinh xưng niệm thì tất nhiên được vãng sanh. Để Phật tử cứ xưng niệm là đủ rồi, đủ vãng sanh rồi, chứ đừng đòi hỏi mình thêm cái gì để cho rắc rối cho khó khăn. Với căn cơ của mình thì đừng thêm rắc rối cả, nên chỉ cho gọn đơn sơ tu trì là đủ rồi. Theo thiện ý, dù quán tưởng, dầu quán tướng hạo của Phật chăng đi nữa cũng chẳng phải như thuyết khoán. Bây giờ ngài nói là theo thiện ý của ngài, ngài thiện đạo đại sư ngài nói thì dầu cho quán tướng hạo của Phật đi chăng nữa cũng chẳng như thuyết quán. Tất nhiên là như thuyết quán là sao, là Đức Phật thuyết quán biểu quán như vậy, mà mình dầu cho mình quán cái tâm mình thô phù quá, phải không, thì cũng gì cũng chữa chắc mà ăn với cái thuyết Đức Phật dạy mình quán đó, thì chẳng bằng nương tựa bổn nguyện xưng danh hiệu là hơn cả. Bây giờ tổ thiện đạo cũng khuyên như vậy, chẳng bằng còn gì là nương tựa bổn nguyện. Nương tựa bổn nguyện là 48 lời đại nguyện, và cái bài nguyện cốt lõi nhất là gì, bài nguyện thứ 18 mà mỗi ngày Phật tử đọc cái bài nguyện giảng sanh đó nha. Thì chi bằng nương tựa bổn nguyện miễn xưng danh hiệu là hơn cả. Đó, tổ khẳng định khuyên mình cứ việc giữ niềm tin chứ bổn nguyện của Phật và cái gì miễn xưng danh hiệu là hơn cả, đó là hạnh chân thực, hạnh bổn nguyện, đó là cái quý báu tốt đẹp nhất. Cho nên vì lẽ đó đó, sư thấy mới cho Phật tử thọ bát môn trai là không cần gì cả. Sáng thì Phật tử nguyện giảng sanh, nhất hoài nguyện đó, thì bắt đầu từ đó quý Phật tử cứ niệm Phật biết tới nha, Phật biết tới nhiều đủ rồi, đừng cần tu gì thêm khác. Và bắt đầu về nhà Phật tử cũng vậy, và khi những ngày không thọ bát môn trai Phật tử cũng tiếp tục nha, mình chia giờ ra nha, Phật tử cũng gì cứ niệm Phật đó, theo đó thì không sai chạy đâu. Đừng gặp ai nói cách này cái kia, nếu quán tưởng hay tu những cái lễ bái hay thì tu cách nát khác nào cũng Đức Phật trong kinh Phật dạy mà ta nói thì mình cũng gì để không bền. Bây giờ cái căn cơ trình độ của tôi là niệm cái danh hiệu Phật là hay, thì Phật tử cứ tin tưởng về cực đầu gì tiếp tục niệm đủ rồi nha. Vì sở dĩ Phật tử nghe cái này để chi, để con mình tin trọn vẹn, dầu ai nói cách nào mình cũng giữ vững lập trường, không đừng để cái tâm mình sai xuyển rồi đổ pháp này pháp kia rồi nó làm khó cho mình nữa, nó không được nhất tâm. Điểm 62, có người hỏi rằng nhật khóa xưng danh 60000 10 vạn lần mà chẳng như pháp, so với xưng danh 2 vạn 3 vạn lần mà như pháp, bên nào tốt hơn? Pháp Nhiên Thượng Nhân đáp: hạng phàm phu loạn tưởng, xứng danh ít lần mà như pháp tu hành, sự thực rất là khó. Chẳng bằng nhật khóa xưng danh cho nhiều. Chỗ trọng yếu của xưng danh là để tâm niệm tương tục, niệm Phật không ngớt miệng là đủ. cần gì phải cho là như pháp hay chẳng như pháp. Đó. Bây giờ sư trình bày cho rõ cho Phật tử thêm công ý niệm. Có người hỏi rằng nhật khóa xưng danh, nhật khóa là mỗi ngày Phật tử người ta khuyên mình đó, mỗi ngày xưng danh 6 vạn là 60.000 câu danh hiệu Phật, hay là 10 vạn, phải không? 10 vạn là mỗi lần 10 vạn là 10 lần, 1 vạn là 10.000, mà 10 vạn là 100.000. Mà chẳng như pháp, nếu mình xưng danh cả 60.000 lần hay 100.000 lần mà chẳng như pháp, chẳng như pháp là sao? Cái như pháp là cái như pháp như thế nào? Cái như pháp là kêu rằng tịnh tâm niệm Phật. Còn thường thường mình không như pháp là thường thường nó nói gì là gì? Là ý thức niệm Phật đó, là tán tâm niệm Phật. Còn người nào mà niệm Phật được tịnh tâm niệm Phật là gì? Là như pháp. À, bây giờ ta nói vậy, dầu cho mình niệm 6 vạn hay 10 vạn mà chẳng như pháp, thì so với xưng danh 2 vạn 3 vạn mà như pháp thì bên nào tốt hơn? Đó, cái người hỏi vậy đó, đó. So với xưng danh 2 vạn 3 vạn mà hay bây giờ là mình như pháp, hồi nãy dầu cho mình xưng 10.000 lần mà chẳng như pháp, bây giờ mình xưng 2-3 vạn thôi mình như pháp, thì bên nào tốt hơn? Thì ngài mới đáp: hạng phàm phu loạn tưởng xứng danh ít lần mà như pháp cho mình, thực sự thực rất là khó. Đó, cái ông muốn niệm Phật mà đòi cái tịnh tâm niệm Phật không, đòi hỏi cái đó thì ra sao? Cái hạng phàm phu đoạn tưởng xứng danh như vậy là rất khó. Mình đòi hỏi phải, xin phải khi mà niệm Phật phải tịnh tâm niệm Phật. Cái tịnh tâm là tâm mình thanh tịnh, từ trên tâm mình biểu hiện lên danh hiệu Phật, dùng tịnh tâm niệm Phật hay định tâm niệm Phật, thì cái hạng phàm phu như mình khó làm được vậy lắm. Cho nên cổ nói, cổ đức ngài mà nói rằng chẳng bằng nhật khóa xưng danh cho nhiều được rồi. Phật tử kêu nói là tán tâm niệm Phật cũng được rồi, đúng không? Thành ra bây giờ đa số cho mình, đa số là mình người căn cơ nó không phải được sâu đậm thượng bậc thượng đâu. Đừng làm chuyện gì khó, đừng đòi hỏi mình phải mình niệm định tâm niệm Phật mới được. Thành ra đòi hỏi cứ khó cho người đó lắm. Mình còn phàm phu loạn tưởng mà mình đòi phải định tâm, tỉnh tâm niệm Phật, cái đó mới đúng cách thì không được. Tối rồi mình đòi hỏi cái khó cho người ta thêm nữa. Nghe không? Tối nói gì? Chẳng bằng nhật khóa, tất nhiên là tốt nhất là mình cái nhật khóa hàng ngày của mình thì xưng danh cho nhiều là đủ rồi. Nghe không? Chỗ trọng yếu của xưng danh là để tâm niệm tương tục. Đó, bây giờ Phật tử quan trọng là nói mà Phật tử để tâm niệm tương tục. Cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là tráng niệm cho nó liền liên lụy. À, có thể nó bữa nào Phật tử sang cái thời mà kinh hành niệm Phật của mình bắt con trai nè, có thể nó trong giờ đó là Phật tử được niệm tương tục rồi, thấy không? Nó niệm tương tục vậy. Niệm Phật không ngớt miệng là đủ, cần gì phải cho như pháp hay chẳng như pháp, cần gì chia sẻ như vậy. Thành ra có người hỏi vậy, kỳ ở Tuyên Bổ cũng hỏi sư. Nói thường thường á, người ta nghĩ rằng mình niệm Phật với tịnh tâm thì công đức của Đức nó lớn hơn là niệm Phật bằng tán tâm. Thì hỏi Tổ Pháp Nhiêu Nhiên nói như vậy: niệm Phật tịnh tâm và người niệm Phật tán tâm công đức bằng nhau. Cái câu rất có hiểu. Đa số người ta nó tự tâm thanh tịnh niệm Phật ra thì đúng ra thì phải hơn, hơn người tán tâm là dùng ý thức niệm Phật. Tán tâm là dùng ý thức phân biệt của mình niệm Phật. Thì Phật tử phải nên nhớ rằng tổ giảng á, làm sao tổ giảng từ cái bản thể giảng ra. Phải nhớ chỗ này á, cái bản thể Phật, cái bản thể chúng sinh, bản thể người tu tâm thanh tịnh hay là tổ cũng giai đồng, phải không? Tâm Phật chúng sinh giai đồng. Thì từ mình niệm tịnh tâm là từ và tâm thanh tịnh của mình mà niệm Phật, thì cái người tán tâm cũng từ tâm niệm ra, người tịnh tâm niệm Phật cũng từ tâm niệm ra, mà người tán tâm niệm Phật cũng từ tâm niệm ra, thì cái nào hơn cái nào? Đó là ngài nhìn vào bản thể mà ngài luận. Tôi hiểu như vậy. Vì đó cho nên ngài cái điểm này ngài mới nhấn mạnh lại, thì dầu Phật tử tán tâm niệm Phật nhưng mà niệm vô nó nhường rồi thì cũng tự nhiên cái tâm mình định rồi cũng ấy à, chứ mình đừng có đòi hỏi cái khó người ta. Bây giờ niệm Phật bắt buộc nó phải là tịnh tâm niệm Phật mới được. Cái người căn cơ, cái tâm hiện bây giờ mà tâm căn cơ chuyển bạc, cái tâm nó tán loạn lắm. Mà bây giờ mình đòi hỏi định thì làm khó cho người ta rồi. Làm khó, khó cái bậc trung bậc hạ rồi. Thành ra tổ mới là làm cho mình hạ thấp xuống cho nó dễ nhất. Ai tu cũng được, ai tu cũng kết quả. Tại sao? Là Phật tử cứ việc tịnh tâm niệm Phật, đừng để ý tới gì, để ý tới mà như pháp hay chẳng như pháp, khỏi cần cái đó. Mà Phật tử cứ gì vững tâm niệm Phật liên lụy là đủ. Sở dĩ sư giảng này cho Phật tử thì có cái niềm tin, mình học đạo mình có niềm tin vững vàng cho rõ ràng thì Phật tử dễ tu. Mình niềm tin thì dễ tu lắm, chứ đừng có khi mình niệm nghe người ta nói về, nghe nói khác thì mình hoang mang. Bây giờ Phật tử tin tổ đi, tin là Phật, tin là tổ. Và giàu con người thường ta tìm hiểu kinh pháp không hết, bởi vì đôi khi một số người tìm hiểu kinh của Phật, đúng là những bộ kinh, những bộ kinh mà tu tịnh độ đó, thấy không? Bộ kinh A Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, thì có cái những đức Phật chỉ cách này kia khác nhau. Rồi cái người không có thực hành công phu cho đúng, thật ra mình lấy trong cái Phật, trong kinh đó mình nói ra để kết hợp lại thì sai. Đó, tổ tu chứng đạo rồi, tổ kinh nghiệm, tổ biết rõ ràng như vậy để hướng dẫn mình, nó thì Phật tử theo lời tổ là đúng nhất. Nào, ta tu chứng rồi, ta kinh nghiệm nó rồi, đó thì mình theo lời tổ. Mình theo lời tổ là Phật tử cứ gì bắt đầu mình không cần quán tưởng, không cần phải như pháp hay chẳng như pháp, cứ việc cho mình tán tâm niệm Phật cũng được, cũng tự tâm niệm ra thì cứ liên lụy tiếp tục. Nhưng mà đến thời gian nào đó Phật tử hết giọng thì quần trơn, thì lúc thì tâm mình thanh tịnh, bắt đầu thanh gì, lúc bây giờ tịnh tâm niệm Phật rồi. Chứ bây giờ mình đừng đòi hỏi người ta phải tịnh tâm niệm Phật liền thì đời mới khó cho người ta, rồi đâm nó hoang mang, tu không được rồi hoang mang nữa, phải không? Cho ngài hướng dẫn cho mình cái pháp cho nó tu đúng cách và dễ tu, mà nó hợp pháp à. Phật tử nó nhớ rằng không phải ngài nói biểu mình dễ tu là mình không hợp pháp, phải không? Đức pháp thì dễ tu, căn cơ thiện bạc không hợp pháp, không phải. Phật tử tu niệm Phật cũng vẫn hợp pháp, cũng vẫn đúng, và kết quả cũng như người gì, người quán tưởng niệm Phật. Thế thôi. Điểm 63 hỏi: thường nghĩ đến chuyện bỏ ác tu thiện mà niệm Phật, so với thường nghĩ đến ý chỉ bổn nguyện mà niệm Phật, điều nào hay hơn? Phật tử cái này người ta thắc mắc, ta hỏi nghe chưa, đọc lại. Nếu mà cái người thường nghĩ đến chuyện bỏ ác tu thiện mà niệm Phật, so với thường nghĩ đến ý chỉ của bổn nguyện mà niệm Phật, điều nào hay hơn? Nghe không? Tổ đáp: bỏ ác tu thiện tuy là lời răn chung của chư Phật, nhưng hàng phàm phu đời mạt pháp như chúng ta thường làm ngược lại. Mà nói ngay, nếu chỉ tự mình mà chẳng nương vào bổn nguyện thì e rằng khó mà ra khỏi sinh tử. Đó. Bây giờ thường ta hỏi, đa số người ta hay mình tu tịnh độ, mình nó tu tịnh độ mà đa số người không có thấm nhuần cái tâm chỉ của tịnh độ, mà người ta nghe kinh Phật chỗ này chỗ kia nói vậy, nói vì sao là luôn luôn tu trì bỏ ác tu thiện, là nắm cái đó làm gốc. Sự thật ra nếu mình không tu tịnh pháp môn tịnh độ thì phải như vậy. Cho nên tổ nói rằng nói gì đó mà là gì, tổ nói là răng chung của chư Phật, đó là lời răng chung chư Phật. Là sao Phật tử chưa khuyên Phật tử điểm này đó, không? Điểm mà chiều tối mình dùng điểm tâm chiều đó, hay là nguyện không làm mấy ác, nguyện không bỏ chút lành, nguyện con rửa lòng trong sạch, ha. Đó. Thì cái đó là cái chư Phật mười phương ba đời đều gì dạy cái gốc đó là phải vậy. Nhưng mà nếu trường hợp mà mình tu tịnh độ này mà mình chuyên nghĩ đến cái bỏ cái ác tu cái thiện không à, niệm Phật mình lấy cái bỏ ác tu thiện làm gốc thì tổ không chịu, thấy không? Tổ nói là hiện cái đời mạt pháp ngăn cơ mình chuyển bạc, Thường thường mình nói mình lời răn chung với Phật đó là bỏ ác làm thiện. Nhưng mà mình nói về cái tâm mình chưa đủ sức để chuyển hóa. Tâm ác mình trong vô lượng kiếp, vọng niệm là ác rồi, đúng không? Mà bây giờ mình làm như vậy, mình đòi hỏi cái gốc của mình, cái chuyện chuyên chú chuyên chánh là bỏ ác tu thiện rồi niệm Phật. Tất nhiên cái này nằm ở đó là người tự lực tu đó. Niệm Phật để trừ vọng niệm, niệm Phật để gì là bỏ ác tu thiện. Thì nói là niệm Phật là thiện rồi, ví dụ ha. Rồi tử nói là niệm Phật để trừ vọng niệm. Cái này cũng như là nó nói là đa số người tu gì là tự lực chứ không phải là tha lực. Mà sao? Là người ta niệm Phật để trừ vọng niệm, rồi để hết vọng niệm rồi quần trên đó thành tu thiền rồi. Tự lý chỗ này không? Cho nên tổ không chịu. Nếu trường hợp mà đời mạt pháp này căn cơ mình thiển bạc, mình tu cái cách này là không kết quả. À, yeah. Vậy thì nên sao? Là phải tự mình phải nương vào bổn nguyện mới được. Chứ nếu trường hợp mà mình bỏ ác cái thiện niệm Phật mà không, mà nếu chỉ tự mình chẳng nương vào bổn nguyện thì e khó mà thoát khỏi sinh tử. Đó là nói tự lực. Còn mình pháp tu trì của mình đời mạt pháp căn cơ thiển tạc thì mình làm sao? Dĩ nhiên Phật tử tu niệm Phật rồi thì dĩ nhiên trong đó bỏ ác cái thiện rồi. Mình đừng lấy cái công cụ bỏ ác tu thiện làm chánh cũng được nha, khổ nó không cần đòi hỏi cái đó. Mà mình cứ vững tâm niệm Phật và nguyện của Phật là đủ rồi. Vì tại sao? Vì mình nương bổn nguyện Đức Phật Ngay Đà mà thoát sanh tử luân hồi. Cái điểm gốc, cái điểm chánh yếu tổ nhấn mạnh là ở chỗ này, thấy không? Phật tử đi chỗ này. Nó thành ra bây giờ không đòi hỏi mình, thấy không, là mình phải chấp nhất mà nó chưa Phật là biểu quá tu thiện là mình phải theo ý như vậy. Đó là cái cách tự lực người ta mình phải vậy. Bây giờ Phật tử mình tu tự lực mà nương nguyện lực theo tử đi chỗ này. Cho nên khi mà học về tổ pháp nhiên á, thì Phật tử xả tâm thanh tịnh rồi chỉ hiểu ý của Ngài. Bởi vì mỗi vị tổ dạy đạo là Ngài nắm cái ý chỉ của Ngài. Thì ý chỉ của tổ pháp nhiên và đệ tử là thân loan cũng tổ kế đó, cũng như gì? Lấy bổn nguyện Đức Phật Ây Đà làm tiêu chỉ. Và lấy bổn nguyện Đức Phật Ây Đà làm tiêu chỉ đó rất là gì? Dễ tu và dễ kết quả nhất trong những cái pháp tu tịnh độ mà Đức Phật cũng giảng cho mình. Nhiều cách lắm chứ không phải một cách. Nhưng mà Ngài nhấn mạnh nhất về gì? Niệm Phật. Và đó là cái bổn nguyện của Phật Ây Đà. Tu bổn nguyện đó. Mà nếu mình chẳng nương vào bổn nguyện thì gì? E rằng khó thoát sanh tử luân hồi. Và bây giờ sư trợ duyên Phật tử bao nhiêu về pháp nhiên đó, thượng nhân về để đó cũng là Phật tử yêu cầu, vì mỗi lần sư cũng trợ duyên Phật tử thêm để cho Phật tử ý niệm để sư giảng thêm từ tích vãng sanh. Hôm nay á, sư để Phật tử đọc cái chữ tích trương trung quỳ cho Phật tử thấy cái đại bi của cái bổn nguyện của Đức Phật Ây Đà nha. Trương trung quỳ, người đời đường, nhà ở chợ Trường An, làm nghề giết gà bán thịt. Tất nhiên là Phật tử thấy cái người này á, mà ở bên Trung Hoa cái nữa hay bên Ấn Độ, tôi nói người này là cái hạng mà cùng tử, cái hạng thấp nhất trong những hạng chúng sinh. Cái hạng gì? Nhất phá thiên tâm, nhì đâm hà bá, và cái người phá rừng là cái tội lớn nhất. Mà cái người làm chài lưới giết cá giết súc vật á là cái hạng hạ tiện nhất. Thì ông Trương Trung Quỳ là người đại đường, nhà ở chợ Trường An bên Tàu nha, làm nghề giết gà bán thịt. Thì cái này hạng gì?
hàng hạ tiện nhất. Khi sắp chết, ông thấy vị mặc áo lụa đỏ đuổi bầy gà đến bảo: cho phép các ngươi báo thù. Mình giết người ta thì bây giờ tới gần chơi râm chung là kêu đài nghiệp kỉnh á, nó hiện à, thì có một vị thần này mặc áo lụa đỏ đến gà đến, bây giờ nói bây giờ sắp đi đó, bắt đầu nó giết còn mấy ngàn con vịt, con cứ vịt bu nó mình mổ đi trả thù. Bị cái nhân quả chứ không phải là Phật nó trả thù đó, bắt rồi trả thù có nhưng cái nhân quả gieo nhân rồi thì cái quả nó đến rồi, thì bây giờ con cho con trả quả trả à. Cho phép các người báo thù, bầy gà liền súng đến thi nhau mổ, mổ hai mắt và khắp mình trương đều đổ máu. Tất nhiên ổng có cái linh hồn với chia là một cái cũng cái linh hồn của gà vịt thôi, mà vẫn mình vẫn thấy cái quả báo đổ máu, thấy không? Thì gà nó súng vô, nó thi nhau, nó mổ mắt một tay một người đủ chuyện, bị cả ngàn con vô súng mổ mà mình còn gì, thấy không? Thì chung quỳ đau đớn chịu không nổi, rên xiết kêu la. Người lân cận nghe biết đều tụ đến nhìn xem, lộ sắc kinh hãi. Hồi cả ngàn gà nó súng nó mổ mà cái đổ máu mà tưởng tôi cũng khổ lắm chứ. Vừa lúc ấy Sa Môn Hoằng Đạo đi ngang qua, thấy chuyện nguyên náo liền ghé vào bài thánh tượng, khuyên chung quỳ cấp thiết niệm Phật. Trương Văn Lợi chắp tay chí tâm niệm lớn, bỗng nghe mùi hương thơm đầy nhà, bầy gà tan rã bỏ đi. Ông tiếp tục niệm Phật một lúc rồi ngồi ngay thẳng mà mãn phần. Bây giờ ông Trương Văn Quỳ Phật tử nó được giảng sanh không? Phật trước vậy có Phật rồi cái gì? Nghe không? Bây giờ nói lại. Thì ông Trương Văn Quỳ này nè, nghe không? Là cái người là hạ tiện, bình sanh làm nghề sát sanh là rất nhiều tội lỗi, vừa hạ tiện, vừa căn cơ bực hạ, vừa gieo tội lỗi trong cuộc đời, thấy không? Nhưng mà gần tới giờ lâm chung gặp Sa Môn Hoằng Đạo thì ông này có phước không? Kiếp trước ông có tu rồi, ông có gieo duyên lành, nhưng mà cái huệ không có, cạn cợt quá, cho nên bây giờ ra cái cuộc sống này rồi thì gì, chạy theo ảnh hưởng của cuộc đời, thấy không? Bây giờ làm sao kiếm tiền được thôi, cho nên vì sự sanh sống, vì nghề nghiệp cho nên nó tạo ra cái nghề này. Đó là do cái chủng tử ông gieo từ tiền kiếp. Nhưng mà có thể ông có cúng dường chưa tăng, nhân duyên cúng dường chưa tăng, thấy không? Là cũng có, là trước kiếp ông cũng có tu trì niệm Phật rồi, cho nên lúc bây giờ mới được gần sắp lâm chung, mới có được một vị sa môn đi ngang để tiếp duyên. Nếu không phước báo không bao giờ, Phật tử làm sao mà có sự kết hợp đó được? Làm sao mà mình không có phước báo từ tiền kiếp, làm sao mà gần tới giờ lâm chung mới gặp được vị sa môn khuyến khích mình và mình tin liền cái chỗ ngài Trương Trung Quỳ được cái quý báo đó, không? Mà nhưng mà ngài tin liền cái chỗ này. Bây giờ Phật tử đương một số đương bình tĩnh, đầy sáng suốt, đầy khỏe mạnh, mà đôi khi sư khuyên hết lòng hết dạ, đôi khi chưa được tin, chưa được tin sâu. Mà cái lý do gì ngài Trương Trung Quỳ ác nghiệp rất nhiều, mà khi mà tổ Hoằng Đạo khuyên, thấy không? Mình nói gì? Là bài thánh tượng, tất nhiên là bài gì? Hình ảnh Đức Phật A Di Đà, cũng như là cái khuôn hình Đức Phật A Di Đà đó, cái thánh tượng. Khuyên Trung Quỳ cấp thiết niệm Phật. Đó, cấp niệm Phật là cầu ngài để cứu độ cho. Thì bây giờ điểm nữa là gì? Là ngài tinh liền chắp tay niệm lớn. Trương Trung Quỳ dâng lời chắp tay niệm lớn, thấy không? Nó thành lòng. Thật ra bây giờ đúng ra Đức Phật nói là 10 niệm giảng sanh, nhưng mà cổ đức mấy ông tổ thì nói là một niệm sau cùng đủ rồi, không bắt buộc phải. Đức Phật A Di Đà không đòi hỏi mình 10 niệm, mà 10 niệm như một niệm là sao? Là niệm cuối cùng, nhất tâm cuối cùng. Thành ra Trương Như Quỳ chắc tay niệm Phật mà không đòi hỏi ngài nông quyền 10 niệm liên lụy, mà đôi khi có thể là ngài gì, ngài chưa đủ 10 niệm là làm sao là Đức Phật hiện rồi, bởi vì bỗng nghe mùi thơm đầy nhà rồi, được thấy không? Rồi bầy gà bỏ đi. Thì bây giờ Phật tử thi lập lại:
Phật tử đừng có nghe rằng có nhiều người, sư thấy nhiều người hay nói vấn đề mà tịnh độ mà giảng nó không có, có đúng yếu chỉ, rồi làm cho làm khó cho mình nghe mà khó thêm cho mình nữa. Nhưng thì đa số người ta nói như vậy, là khi mình niệm nhất tâm, thanh tịnh nhất tâm rồi, Đức Phật nó lai ninh tiếp dẫn, thì tổ pháp viên của Hổng Sư nói Phật tử đó, cái điểm này sư phải nhấn mạnh hoài, cái chủ yếu mình đòi làm khó người ta nữa, giảng cách này là giải làm khó cho Phật tử nữa. Đừng có gì nghĩ vậy. Cái đại nguyện Đức Phật kia nè, đại từ đại bi là gì? Trước giờ lâm chung Đức Phật lai ninh rồi. Tại sao? Vì mỗi ngày hàng ngày Đức Phật ngày nào là biết hết, bởi vì cái hào quang ngày trùm chứa vũ trụ, và cái ngày giờ lâm chung của ngài mà ngài dự bị biết hết rồi. Được ra không? Thì trước giờ lâm chung ngài nguyện ngài đến đó để trợ duyên cho mình. Ngài lai ninh trước khi Phật tử niệm 10 niệm ngài chờ, chờ cho nó thành lòng hay không. Và nếu nó tâm nó thành lòng rồi thì gì? Ta sẽ trợ duyên nó qua cửa ải sanh tử. Phật tử không biết chứ những người nào mà tu chứng đạo đắc quả rồi mới giờ mới nhìn căn cơ chúng sinh là cái gì? Cái khó nhất là qua cửa ải sanh tử. Cho nên Tổ Trí Húc Đại Sư, một vị thiền sư tu chứng đạo đắc quả, ngài nói khi mà mình nhìn chúng sinh qua cửa ái sinh tử nó khó đến nỗi ngài gì? Ngài rợn ốc, lạnh muốt người. Làm sao mà nói là khó lắm? Rất ít chúng sinh mà qua cửa ái sinh tử được, khó lắm, mà nói là rất khó. Những người tu chỗ khá khá rồi tu thiền, đôi khi mà hiểu biết quá khứ Di Lai, được ngũ thông, vẫn qua không nổi cửa ái sanh tử này. Tất nhiên là không qua nổi là gì? Vẫn trở lại sanh tử luân hồi. Và bây giờ mình người phàm phu tục tử mà đòi hỏi mình phải nhất tâm trọn vẹn là không có Phật lực tiếp thì khó cho mình. Cái điểm này nếu mà giảng vậy làm khó cho Phật tử nữa, thấy không? Và bây giờ ngài khẳng định rằng những cái vị mà nói phải nhất tâm rồi Đức Phật mới đến tiếp dẫn, thì cái người đó không hiểu đại nguyện Đức Phật nè, không hiểu lời kinh là gì. Mà mình nên nhớ rằng vì ngài Đức Phật đại từ đại bi thì ngài mới dự bị tiếp cho mình, đúng không? Ngài khẳng định rằng Đức Phật lai ninh để tiếp duyên cho mình được nhất tâm sau cùng, nhưng mà đòi hỏi mình phải gì? Phải tự được đúng cách, tha thiết đúng rồi. Nhưng mà vì cái nghiệp lực của mình, đôi khi mình niệm 10 danh hiệu cũng chưa đủ nữa, mới niệm 4 niệm cái nghiệp nó nặng quá nó kéo đi, phải không? Hay là ma chướng muốn đến nó phá mình lúc giờ lâm chung, ma quỷ lên chứ. Nhưng mà Đức Phật cái nào thị hiện đó thì không có ma chướng nào dám lời mình. Và mình thành lòng tu tập bao nhiêu, phải không, bao nhiêu năm rồi thì mới cảm ứng Đức Phật rồi, thì Đức Phật có gì? Thị hiện đó để trợ duyên cho mình. Mà khi có hào quang Đức Phật thị hiện nó rồi thì không có ma quỷ nào nó đến gần mình để nó phá mình được. Một điểm. Điểm thứ hai là thành lòng rồi thì khi mà ngài cảm ứng mình rồi thì Đức Phật trợ duyên cho mình niệm cho đủ 10 niệm để được giảng sanh. Còn thầy không thấy đó là cái ngày gì? Ngài giúp duyên cho mình qua được cái cửa ải sinh tử. Sư đọc cái đoạn này lên để chi? Để cho Phật tử thấy rằng cái đại nguyện Đức Phật cái nào là gì? Là đại từ đại bi, là đại nguyện ngài cái kêu dĩ đại, phải không? Là thâm diệu và tối thượng. Là bởi vì Đức Phật nói là cái đại nguyện của ngài nói là dầu cho người sống cuộc đời này mà gì bị tội nặng nhất là ngũ nghịch thập ác. Cái điểm này người nào bị nằm trong ngũ nghịch thập ác nhất định nếu tự lực mình thì cái gì? Xa địa ngục A Tỳ. Là tội nặng nhất xa cái địa ngục đó. Mà bây giờ mình niệm Phật, thành lòng niệm Phật 10 niệm để nguyện về có Phật đàng hoàng đúng cách thì Đức Phật cũng rước về có Phật. Mà tự thấy không? Mới mình biết cái đại từ là biết cái đại nguyện lực Đức Phật rất là giống lực, rất là mạnh. Mới đưa cái cả một cái gì, cả một cái áo nghiệp rất nặng của chúng sinh về có Phật dẫn được. Nhưng mà đòi hỏi những vị tu nạn đó đó giờ phút cuối cùng phải gì? Phải sám hối, phải niệm Phật như ông Trương Trung Quỳ mới được. Chứ mình nói là ngủ nghịch thập ác rồi, cái nghiệp nó tràn leo mình không có sám hối, không có thành lòng để nguyện có Phật thì Đức Phật muốn tiếp duyên mình không được. Phật tử để ý chỗ này. Và mình có nên cái niềm tin cho rõ ràng. Bây giờ Phật tử tội cái nghiệp mình nó nặng hơn Trương Trung Quỳ không? Hay là cái sau này có cần thêm chứ ông Trương chuyển hòa cũng vậy đó. Cái tội cái người này tội nghiệp rất nặng mà gì Đức Phật dẫn trước đó. Thì Đức Phật trong lời đại nguyện Đức Phật thì Phật tử nên thấy cái đại từ đại bi của Ngài, thấy không? Thì Ngài cái hướng tâm về những người nghiệp nặng phước khinh chướng sâu quậy cản này đó. Thì xin lặp đi lặp lại hoài để Phật tử có niềm tin. Thì bây giờ mình không phải là bậc thượng, không phải là người tu thập thiện trọn vẹn, đa số mình không được như vậy. Thì để chi? Để Phật tử vững vàng niềm tin mình giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Cho Phật tử đừng nói là bây giờ mình niệm Phật tu đi là để chờ những kiếp sau mình đỡ rồi mình tiến được. Đó là Phật tử hiếu năm. Phật tử tu mà đòi để kiếp sau đỡ kiếp này nó là rất nguy hiểm. Phật tử nên sẽ đọc là cái câu này tổ nói nè: bây giờ mình tu trì làm hiền làm lành bố thí anh trai niệm Phật kia rất tốt đẹp, mà kiếp này Phật tử không thoát khỏi sanh tử luân hồi nào, Phật tử không có về có Phật được, thì đại họa cho kiếp thứ ba. Phật tử nhớ rằng không phải đại họa kiếp thứ nhì. Kiếp thứ nhì Phật tử vì mình có tu trì rồi mà làm phước làm lành, Phật tử sao cảnh giới Phật tử rất tốt đẹp, gia đình dư ăn dư để, giàu sang phú quý tốt đẹp. Bây giờ mình làm hiền làm lành kiếp này mình tu mà, thì kiếp sau mình được gì? Tốt đẹp trọn vẹn hơn chúng sinh khác, của gì vật chất tiền tài. Nhưng mà bây giờ mình hưởng, đúng không? Mình có tu mà bây giờ mình hưởng phước, cái nguồn si phước, rồi mình làm ác làm vế kiếp này nè, thì kiếp thứ ba bị sa đọa. Phật tử có thấy rằng những vị chư thiên cõi trời mà hết phước còn bị sa đọa. Bây giờ sư thuật lại Phật tử trong kinh Pháp Cú á, một hôm đó trời Đế Thích là chúa của trời đó, trời Đế Thích đó, thì ngài biết ngài sắp mãn phần, ngài sắp hết cái phước báo chư thiên rồi, ngài bị sa đọa và sa đọa vào cái bụng con lừa từ chúa trời. Chúa trời có chỗ đau lợi khi Đế Thích đều hoàng nhân đó, mà hết phước rồi sa đọa vào bụng con lừa, tạm lừa con mà tự tưởng tượng nổi không? Thì mà cái đó là sao? Mồ hôi ra thân mình tiều tụy, mồ hôi ra hôi thối, thân hình mình tiều tụy, tóc nó đổi khác, da mình nhăn nheo, thì những gì có trời đó là biết mình sắp hết phước rồi, hết phước có trời sẽ bị đọa tùy cái nghiệp. Nhưng mà vị này sẽ biết rằng bị gì, lúa trời cái thần thông quảng đại ta cũng biết dữ lắm, biết mình sắp vào bụng con lừa. Thì ngài mới nói bây giờ không có ai cứu ta nổi được hết, chỉ có gì hiện tại Đức Thế Tôn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại cõi này, chỉ xuống lễ bái ngài để chờ ngài chỉ dạ thì mới cứu nổi thôi, chứ ngoài ra không có ai ông thánh nào cứu ngài nổi cái nghiệp này. Thì ngài nói rồi cái ngài mới thị hiện xuống chờ Đức Phật Thích Ca, ngài mới là gì lễ đó, cúi đầu lại sát đất lễ Đức Phật. Thì Phật tử ngay lúc đó đó là con lừa nó chuyển sanh, nó sắp chuyển dạ, thì cái ngài thần thức của ngài mới vô bụng lừa liền, vừa cúi đầu xuống đất là vô bụng con lừa liền. Mà cái nghiệp nhờ cái công đức của Tam Bảo, nhờ lễ Phật đó, thì con lừa nó khiến nó giật dây nó chạy ra đụng hàng rào có xảy thai. Rồi một vị chúa trời đó gì mới nhập trở lại cái thân mình, là ngồi còn đương quỳ lễ Đức Phật chưa xong. Phật tử cái nghiệp nó lâm nó lẻ vô chừng, mình không thể biết được đâu. Phật tử được không? Thì bắt đầu hoàn lại tốt đẹp, tướng tốt đẹp lên làm chúa của trời lại nhờ lễ Phật. Bởi Phật tử công đức niệm Phật lễ Phật là tốt vô chừng nha. Được không? Chỉ Đức Phật chưa giảng gì, không chưa gì cho mình một cái lễ Phật rồi là gì, chuyển cái thân lừa làm đến chúa của trời lại liền. thì Phật tử nhớ rằng bởi vì Đức Phật nói là tam bảo đó, Phật Pháp Tăng tam bảo là ba món quý báu nhất trên cõi đời này. Mình hướng tam bảo, lễ tam bảo, cung kính tam bảo là gì? Là có thể chuyển nghiệp được. Thật ra sư muốn nhấn mạnh điểm này chi? Là phước báo Phật tử ta kêu si phước á, ở những cõi trời cũng là si phước, vì còn sanh tử luân hồi. Mà bây giờ Phật tử người ta chúa cõi trời để si phước còn bị vậy huống.